Cảm ơn quý vị đã giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM và 890 AM. Chương trình di trú tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, visa du học, visa đầu tư qua phần phụ trách trực tiếp của luật sư Michael Cao được trở lại với chúng ta trong ngày hôm nay vào mỗi chiều thứ năm từ 3 giờ cho đến 4 giờ. Thưa quý vị, luật sư Michael Cao có hai văn phòng, một tại Garland trong khu Sài Gòn Mall đối diện với Sài Gòn Sandwich, chuyên về di trú, tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền. Khi quý vị gặp phải những tai nạn trên đường hoặc là có tai nạn xe cộ, quý vị có thể liên lạc với văn phòng luật sư Michael Cao để mà tham khảo miễn phí, để biết xem quyền lợi của mình như thế nào. Quý vị nhớ ghé qua Sài Gòn Mall nếu như ở Garland, hoặc là gọi số điện thoại 214-703-0903 tham khảo miễn phí. Quý vị nào ở vùng Arlington, Grand Prairie thì quý vị ghé qua Asia Times Square, phòng 124 đối diện với Bistro B. Số điện thoại để quý vị liên lạc tham khảo miễn phí lần đầu 972-606-9988, 972-606-9988. Và Việt Tấn xin được kính chào tái ngộ cùng luật sư Michael Cao ạ.
Dạ vâng, một lần nữa, thứ nhất với Michael xin chào anh Việt Tấn, chào quý vị của Đài Radio Sài Gòn Dallas. Hiện tại là 1600 AM mà cũng là 890 AM, anh Việt Tấn dạ.
Dạ vâng, và chương trình hôm nay thì quý vị nào có thắc mắc trong vấn đề di trú bảo lãnh thân nhân hoặc là trong vấn đề tai nạn xe cộ hay là visa du học của con em của mình thì quý vị cũng có thể gọi trực tiếp vào trong chương trình của đài ngay hôm nay với số điện thoại ngay bây giờ với số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Và cũng lưu ý đến một số các vị thính giả đã không có số điện thoại để mà tham gia trực tiếp những chương trình của đài Sài Gòn Dallas 890 AM nay trở thành 1600 AM thì quý vị nhớ lưu số điện thoại này luôn vào điện thoại cầm tay của quý vị 817-899-4110. Và trở lại với luật sư Michael Cao trong phần visa bulletin mới nhất thưa luật sư.
Dạ vâng, cái visa bulletin mới nhất là cho tháng 10 nha, mới ra cỡ cách đây 3 ngày. Nhưng mà Michael xin trình bày trước là cái thông tin cho tháng này không được tốt lắm anh Việt Tấn.
Dạ vâng.
Dạ cho tháng 10, thứ nhất cho diện cấp 1 là anh chị những người con của những không có gia đình, những người con không có gia đình của những người cố tịch. Tháng vừa rồi là 1 tháng 10 năm 2005, những hồ sơ nộp 1 tháng 10 năm 2005 người ta giải quyết. Cho cái thông tin visa bulletin cho tháng 10 diện cấp 1 là 8 tháng 10 năm 2005, 1 tháng 10 lên tới 8 tháng 10, đại khái là một tháng đi được có một tuần. Cho diện cấp 1 là con không có gia đình của những người cố tịch. Diện cấp 3 là những người con có gia đình của những người cố tịch. Tháng vừa rồi là 15 tháng 5 năm 2002, những hồ sơ nộp 15 tháng 5 năm 2002 thì người ta giải quyết và cấp visa. Cho tháng này là 22 tháng 5 năm 2002, 22 tháng 5 năm 2002, đại khái là trong một tháng vừa rồi đi được có một tuần. Cho diện cấp 3. Cấp 4 là anh chị em ruột của những người cố tịch. Tháng vừa rồi là 8 tháng 3 năm 2001, 8 tháng 3 năm 2001. Và cho tháng này cho visa bulletin cho tháng 10 là 15 tháng 3 năm 2001, 15 tháng 3 năm 2001, đại khái là một tháng đi được một tuần cho cả ba diện, đó là 1, 3 và 4. Và cuối cùng là 2A và 2B là cho những người có thể xanh bảo lãnh cho thân nhân người của mình ở Việt Nam. Thứ nhất là cấp 2A là vợ chồng hoặc là con dưới 21 của những người có thể xanh. Tháng vừa rồi là 8 tháng 5 năm 2010, 8 tháng 5 năm 2010, và cho cái visa vô tình hiện tại là 1 tháng 6 năm 2010, 1 tháng 6 năm 2010, đã khá là trong một tháng đi được 3 tuần. Và cuối cùng là 2B, tháng vừa rồi là 15 tháng 9 năm 2004, tháng này là 15 tháng 9 năm 2004, thì diện 2B trong một tháng không đi được ngày nào. 15 tháng 9 năm 2004, cái thông tin visa bulletin cho cái tháng mới, tháng 10 này rất là tệ cho những hồ sơ và lãnh như thân gia đình, nó bị sẵn đại khái là trong một tháng đi đường tuần hoặc là không di chuyển vậy.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư Michael Cao rất là nhiều. Và quý vị nào đang có bảo lãnh thân nhân hay là quý vị muốn làm thủ tục giấy tờ có liên quan đến vấn đề di trú thì quý vị nhớ có luật sư Michael Cao có hai văn phòng tại Garland cũng như tại Grand Prairie trong khu Asia Times Square. Và quý vị có thể tham khảo, vì chúng ta không biết thì chúng ta tham khảo lần đầu miễn phí, cứ gọi số điện thoại, vì tôi xin được nhắc lại số điện thoại tại Garland là 214-703-0903, tại Arlington 972 trong khu Asia Times Square ở Grand Prairie đấy 972-606-9988. Và chương trình hôm nay quý vị nào có thắc mắc thì quý vị có thể gọi vào trực tiếp để gửi câu hỏi đến luật sư Michael Cao 0917-899-4110. Đây là số điện thoại của đài duy nhất để tham gia tất cả những chương trình trực tiếp qua đường dây điện thoại 817-899-4110. Thưa luật sư, thường thường là Việt Tấn thấy là qua cái tháng 10, tháng 9 và tháng 10 thì những cái visa bulletin đi rất là nhanh như luật sư vẫn thường nói. Và điều này nếu mà chậm lại như vậy thì khi mà tới tháng 12 thường thường chính phủ Mỹ thì họ nghỉ lễ một khoảng thời gian cũng khá dài để mà trở lại với văn phòng làm việc với visa bulletin thì nếu mà từ đây cho đến tháng 11 thì thường thường là cái tháng phải đi nhanh nhất, phải không thưa luật sư?
Well, cái đó nó khó nói lắm anh Việt Tấn. Tại vì theo kinh nghiệm của Michael bao nhiêu năm rồi, nó rất là khác thường. Nhiều khi nó đi rất là lẹ, nhiều khi một tháng đi ba tháng. Ví dụ như tháng vừa rồi là cái diện cấp 2B nha. Nếu anh Việt Tấn không nhớ đúng thì là tháng vừa rồi là cái cấp 2B đi ba tháng, một tháng đi ba tháng, xong rồi tháng này nó không đi được ngày. Nó khác thường lắm, nhiều khi nó đi lẹ, nhiều khi nó đi chậm. Và nhiều khi nó đình lại, nhiều khi nó cách đây cỡ 2 năm rưỡi hơn là nó đã đình lại hồ sơ mỗi một cái diện là kéo lại cỡ 2 năm trung bình. Bởi vậy cái thông tin visa bulletin nó rất là thất thường dạ.
Mà trung bình là lãnh sự quán của Hoa Kỳ nghỉ lễ là thường vào ngày thứ mấy của tháng 12 thưa luật sư?
Thông thường là người ta nghỉ mấy cái holiday không những ở trong nước mà kèm theo ở nước ngoài luôn anh Việt Tấn. Nghĩa là lãnh sự quán của Mỹ sẽ nghỉ ngày Thanksgiving, ngày Christmas, Giáng sinh. New Year của Mỹ, nhưng mà quay ngược lại tới ngày Tết của Việt Nam, bên lãnh sự người ta cũng nghỉ mấy ngày.
Người ta nghe nói là visa mà mỗi khi mà qua Tết, qua cái New Year, bắt đầu đến New Year là phải ngưng tới gần một tháng trong cái visa đó thì có đúng không ạ?
Thông thường nó khó nói trước lắm anh Việt Tấn, nhiều khi nó đi là lẹ, nhiều khi nó chậm anh.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư rất là nhiều. Và thưa quý vị nào mà đang có những thắc mắc trong vấn đề tai nạn xe cộ, quý vị cũng có thể gọi vào để mà tham khảo trong chương trình hôm nay, chứ không phải là riêng hẳn về di trú như trước đây mà quý vị vẫn thường gọi vào. Vì Việt Tấn thấy là chương trình ít có những cái câu hỏi có liên quan đến tai nạn xe cộ. Và khi mà quý vị bị gặp phải những cái tai nạn ở ngoài đường khi lái xe, thì nhiều người không có một cái chút xíu kinh nghiệm nào hết. Mà khi quý vị gặp thì quý vị phải gọi hỏi ngay, là vì đó là quyền lợi của mình, mà quý vị không phải trả một đồng nào hết. Thì quý vị cứ tham khảo với văn phòng luật sư Michael Cao xem coi mình có quyền lợi hay không, để chúng ta còn biết những cái cách thức mà làm việc tiếp theo. Khi mà cái khay đụng xe của mình cứ để yên mà không có biết gì hết thì quý vị sẽ rất là thiệt thòi. Vâng, số điện thoại Việt Tấn xin nhắc lại tại Garland 214-703-0903, trong khu Sài Gòn Mall, tại Grand Ferry 972-606-9988. Khi quý vị cần bảo lãnh thân nhân, bảo lãnh anh chị em, bảo lãnh vợ, bảo lãnh con em mình đi du học, hoặc là quý vị có bà con thân nhân trong cái diện giàu có bên Việt Nam cần đầu tư qua Hoa Kỳ, thì quý vị cũng có thể gọi văn phòng luật sư Michael Cao. Vâng, xin được tiếp chuyện quý vị khán giả trong chương trình hôm nay nói chuyện với luật sư Michael Cao. Hello.
Hello, dạ, phải em không ạ?
Cho biết quý danh của chị ạ.
Dạ, em tên Trà ở Arlington đó anh.
Xin mời cô.
Chào anh Việt Tấn, chào Michael Cao. Cho em hỏi làm giấy tờ em bảo lãnh mẹ em á, thì người ta gửi về người ta đồng ý là ngày 3 tháng 1 là coi như người ta chấp nhận giấy tờ hồ sơ á. Xong rồi người ta gửi em giấy đóng 88 đô rồi bên cái văn phòng visa đó. Nhưng mà em không biết là bây giờ em phải điền cái gì hay em kiểm tra hồ sơ của em như thế nào trên online, em không biết. Có thể giúp em không?
Dạ vâng, chị bảo lãnh một gia đình thôi đúng không? Là anh chị em ruột đúng không?
Không, em bảo lãnh có một mình mẹ em thôi.
Bảo lãnh cho mẹ, ok, bảo lãnh cho mẹ. Dạ. Okay. Bảo lãnh cho mẹ thì cái hồ sơ nó đi rất là lẹ. Chị có thể là nộp... đại khái là hè hay gì đó, đại khái gì đó. Ok, thì bây giờ nó tới cái giai đoạn này là cỡ 6-7 tháng sau. Đi đây là cái bước đầu tiên ở bên National Visa Center như chị. Người ta sẽ yêu cầu chị đóng cái phí 88 với lại 230, hai cái phí đó. Rồi sau đó chị sẽ làm cái hồ sơ bảo trợ tài chính. Cái quan trọng nhất là chị làm theo cái sự hướng dẫn của bên trung tâm Visa, National Visa Center nha. Người ta hướng dẫn cái gì thì mình cung cấp cái đó. Giấy tờ nó hơi nhiều á.
Em đóng cái 88 đồng rồi. Còn em nói nghe nói đóng thêm mấy trăm nữa mà em đợi hoài, em cũng không biết là lên online kiểm tra làm sao ấy.
Nó có cách đóng cái phí online chị trên cái trang mạng của bên National Visa Center đó, ok? Mình có thể đóng online dùng EPay coi như là trả hay trên mạng đó chị.
Dạ vâng ạ, dạ em cảm ơn anh ạ. Vậy bây giờ em cứ đợi thôi Phong ạ.
Dạ vâng, chị nên theo dõi cái hồ sơ chứ. Nếu mà cái gì mà nó lâu quá thì mình nên liên lạc với National Visa Center để người ta tiếp tục cái hồ sơ. Nhưng mà cái
em biết, lên online coi. Dạ em biết nhưng mà em không biết lên online theo dõi cái hồ sơ như thế nào.
Theo dõi hồ sơ chứ không phải là đây là chị hỏi là theo dõi tức là có hồ sơ mình tới đâu đó phải không ạ?
Dạ đúng ạ.
Hello luật sư.
Đại khái là bên National Visa Center người ta không có một cái hệ thống để mình track cái hồ sơ xem tới đâu, nhưng mà nó đi từng bước một, nghĩa là đại khái là mình đóng hai cái phí, rồi bước sau đó là mình sẽ, người ta sẽ gửi mình một cái lá thư hoặc là cái email, rồi sau đó mình sẽ làm tiếp tục theo đó, làm hồ sơ bảo trợ tài chính, mình cứ đi đúng bước, thì người ta sẽ tiếp tục cho tới khi nào mà phỏng vấn về Việt Nam thôi. Dạ.
Dạ vâng ạ, dạ em cảm ơn anh ạ.
Dạ. Xin chào. Dạ.
Vâng, số điện thoại Việt Tuấn xin nhắc lại để tham gia trực tiếp chương trình hôm nay 817-899-4110. 817-899-4110. Và quý vị đang nghe Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM cũng như 890 AM. Và chúng tôi đang dùng chỉ một số điện thoại duy nhất là 817-899-4110 để tham gia trực tiếp những chương trình như quý vị đang nghe chương trình nói chuyện về di trú, tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, visa du học, visa đầu tư với phần trả lời trực tiếp của luật sư Michael Cao. Vâng, thưa luật sư, và những cái giấy tờ mà thường có nhiều người họ có thể tìm được ở trên những cái trang web của Sở Di trú, nhưng mà họ làm không có đúng và bị trục trặc giấy tờ và bị không phải là bị trả về mà họ cần có những cái sự bổ túc này, bổ túc kia. Thì qua những cái trường hợp như vậy đó, thì có nên tiếp tục làm hay là chúng ta cần phải tham khảo với một những văn phòng có kinh nghiệm thưa luật sư?
Dạ vâng, anh Nhật Tấn, những cái thủ tục của Sở Di trú nếu mà mình rất là kỹ, mình chịu khó đọc, nghiên cứu, rồi mỗi một bước đi mình rất kỹ thì thông thường nó cũng không có bị trục trặc nhiều. Tuy nhiên nếu mà không có kinh nghiệm mà làm những cái hồ sơ mà ví dụ như bà lãnh vợ chồng đi, mà mình thiếu một cái gì thì khi mà đã phải bổ túc hồ sơ rồi thì mất nhiều thời giờ lắm. Thứ nhất là mất nhiều thời giờ, thứ nhì thì cái sự đòi hỏi của Sở Di trú nhiều khi người ta đòi hỏi những cái điều mà nó khó, nếu mình không biết cách làm nó hơi khó đó anh Việt Tấn.
Dạ
thì ý mà cô nói là không phải là mình tự làm không được, nhưng mà ngược lại nếu mà mình có kinh nghiệm làm rồi đó thì nhiều khi nó không có khó mấy. Dạ
dạ vâng, khi quý vị gặp trục trặc mà giấy tờ, giống như các vị thính giả mà gặp trục trặc giấy tờ thì chắc chắn một cái hồ sơ mà gặp trục trặc giấy tờ sẽ kéo dài thời gian. Và nếu mà chúng ta tiếp tục làm mà cái trục trặc nó vẫn còn thì quý vị cần phải tham khảo và cần phải coi lại, là vì thời gian là vàng, là rất là quý báu đối với những người bên Việt Nam và kể cả chúng ta bên đây, là vì muốn thân nhân qua mà thời gian nó kéo dài mất đi cái sự tính trước. Thường thường thí dụ như bảo lãnh vợ chồng mà tối đa là 2 năm phải không luật sư?
Dạ vâng, bảo lãnh vợ chồng đại khái là mình nộp vô cho đến ngày đi phỏng vấn là 1 năm. Tuy nhiên cái phỏng vấn bảo lãnh vợ chồng nó không có đơn giản, mà không phải là ai phỏng vấn lần đầu tiên cũng có visa hết trơn.
Ý tôi nói là dài nhất là 2 năm.
Cũng chưa chắc đâu anh Nhật Tấn, nhiều khi mà lãnh sự mà nó ngâm cái hồ sơ nó nghi là vợ chồng già, nó có thể là kéo 3-4-5 năm, chuyện nó có xảy ra đó anh Nhật Tấn. Dạ.
Thì cái đó là nằm trong cái diện bị nghi ngờ, là còn nhiều người. Dạ. May mắn có khi 8-9 tháng Tấn thấy đã đi qua rồi phải không luật sư?
Dạ đúng anh, nhiều khi mà mình làm cũng hết giấy tờ mà một phỏng vấn lần đầu tiên, ví dụ như là có con chung hay gì, người ta không có nghi ngờ là đi phỏng vấn đầu tiên mà có visa là trong vòng 9-10 tháng, nhiều khi vậy. Dạ có anh.
Như vậy thì vẫn nhắc lại với các vị là muốn bảo lãnh đi nhanh là phải có đứa con Việt Nam thì chắc chắn là đi rất là nhanh. Phải không ạ?
Mà khỏi... Dạ, dạ.
Khỏi mất công, phải phiền, có con rồi là qua đây là 1 tuổi hay vài tuổi là cho đi học liền luôn. Khỏi mất công phải sanh ở Mỹ, nhưng mà ngược lại thì không có được quốc tịch Mỹ thôi, phải không?
Dạ vâng anh, thông thường là có con ở bên Việt Nam là có quốc tịch anh Việt Tấn, là tại vì ba nó ở bên này hoặc là má nó bên này.
Dạ, dạ.
Dạ, dạ.
Ở Tấn quên là ba mẹ có quốc tịch thì có quốc tịch, nhưng mà sau này không được làm tổng thống thôi. Tại sanh ở nước ngoài.
Dạ vâng anh, dạ.
Dạ vâng, thì hôm trước thì Tấn nghe có nhiều người đang bàn với nhau nói là đi về Việt Nam hay đi về Trung Quốc hay đi Thái Lan sanh con hay làm điều gì đó, nhưng mà phải sanh con bên đó, thì nhiều người nói không được. Như vậy lỡ con tôi có muốn làm tổng thống thì lúc đó là bị cái lý lịch của nó là sanh ở nước ngoài. Thành ra phải trở về Mỹ sanh tiếp.
Dạ.
Vâng, quý vị đang nghe chương trình nói chuyện về di trú tai nạn xe cộ, và quý vị nào còn thắc mắc về vấn đề bảo lãnh thân nhân hay là vấn đề di trú hay bảo lãnh cho con em mình du học, gặp tai nạn xe cộ mà đang có trở ngại trong vấn đề kiện tụng hoặc là quyền lợi của mình, thì quý vị cũng có thể gọi cho văn phòng luật sư Michael Cao tại thành phố Garland trong khu Sài Gòn Mall, đối diện với Sài Gòn Sandwich. Số điện thoại là 214-703-0903. Đây là số điện thoại văn phòng để quý vị tham khảo miễn phí lần đầu. Và tại Grand Ferry trong khu Asia Times Square, số điện thoại 972-606-9988, 972-606-9988. Và thưa luật sư, trong vấn đề mà di trú và những cái hồ sơ bảo lãnh, nhất là bảo lãnh về vấn đề anh chị em, thì Tấn thấy rất là lâu và có nhiều người vẫn gửi câu hỏi tiếp tục. Như câu hỏi trước đây, trong lần trước đó, thì những người mà có con em trong cái hồ sơ anh chị em mà con của anh chị em mình đã trên 21 tuổi rồi thì không nên bỏ tên vào trong hồ sơ, phải không luật sư?
Dạ, nếu mà mình đã mở hồ sơ, khi mà mình mở hồ sơ nha, mà anh chị Tấn biết là bản anh chị em thì có 11 năm, mà nếu mà con mình đã 21 hoặc là trên 21 thì mình không nên bỏ vô. Cái lý do là cái đứa bé không bao giờ có cơ hội được đi theo, tại vì nếu mà mình tính toán trừ lại thời gian chờ đợi hồ sơ, mình tính sao tính là cuối cùng cũng không có đi theo được. Okay. Nếu trong cái trường hợp đó Michael đồng ý anh Việt Tấn là mình nên bỏ cái tên ra, để sao để cho ví dụ như là mai mốt đứa bé nó muốn có một cái cơ hội đi du học, du lịch gì đó thì nó không có bị dướng cái hồ sơ. Yeah.
Nếu mà trường hợp đó đứa bé nó bây giờ 15 tuổi thì có nên bỏ giấy bỏ tên vô không thưa luật sư?
Dạ vâng, nên anh Việt Tấn, tại vì khi mà mình khai ở cái đơn thì thông thường sự chú người ta muốn mình khai thiệt. Đại khái là nếu mà người ta hỏi là có thân nhân, có con, có vợ, có chồng này kia, nếu mà có thì mình nên khai ra. Yeah.
Dạ vâng, 15 tuổi thì cái cơ hội vẫn có thể còn, chứ còn 21 tuổi lúc làm hồ sơ thì không còn anh luật sư.
Dạ 21 thì cái chance, cái xác suất nó không có chance anh. 15 thì cũng hên xui à.
Hên xui,
đúng rồi. Dạ, tại vì nhiều khi 15 khi giải quyết là 26, đúng không?
Dạ.
Khi mà tới 26 thì ăn thua là cái thời gian chờ đợi của hồ sơ. Nghĩa là cái ngày nộp vô cho đến ngày approve mà nó có được hơn 5-6 năm không, mà nó hơn á thì vẫn có cái xác suất vẫn có chance. Tại vì khi mà tính trừ lại cái 6 năm là còn lại 20, ví dụ đó, vẫn là dưới 21, dạ.
Cảm ơn luật sư rất là nhiều và xin được chào khán giả tiếp theo. Xin cho biết quý danh ạ. Dạ.
Hello.
Dạ vâng, chưa anh đang gọi trong chương trình nói chuyện với luật sư Michael Cao, xin cho biết quý danh.
Anh tên Tuấn ở Houston.
Xin mời anh Tuấn.
Chào anh, chào hai anh. Anh cho hỏi nha, ông anh em ở Việt Nam á, bà chị bảo lãnh từ tháng 1 năm 2000. Anh đóng tiền visa này kia hết thì bao lâu nó mới phỏng vấn?
Tháng 1 năm 2000, anh nhớ nha, cái gì anh chị em á, hiện tại nó đã giải quyết qua cái ngày đó rồi nha.
Ồ vậy anh.
Bây giờ là nó giải quyết tới tháng 3 năm 2001 rồi nha, anh chị em ruột của những người cố tịch.
Ồ vậy bây giờ nó qua là mình muốn liên lạc ở đâu vậy anh?
Anh nên liên lạc với bên National Visa Center, anh cái bước đầu tiên đó là check. Và thứ nhất check ở bên sở di trú để xem người ta có approve hồ sơ. Nhưng mà Michael nghĩ là cái hồ sơ này đã được approve. Rồi cái bước thứ nhì thì sau khi approve nó chuyển qua bên National Visa Center thì anh check ở bên National Visa Center. Mà nếu mình đã đóng cái phí rồi thì mình sẽ yêu cầu tiếp tục cái hồ sơ là đóng những giấy tờ bảo trợ tài chính này kia, nó cái bộ hồ sơ mà bảo trợ tài chính affidavit of support ấy. Rồi mình muốn tiến hành cái hồ sơ chứ mình không muốn để yên coi chừng National Visa Center nó hủy hồ sơ đó anh.
Thấy đóng tiền rồi cũng mấy tháng nay giờ cũng chưa thấy nó kêu.
Dạ vâng, mình nên liên lạc, mình làm việc tiếp tục ở bên National Visa Center đi nha. Tại vì một khi đóng tiền mình cũng tiếp tục đi, tại vì cái visa, cái visa bulletin đó thì nó đã tới tháng 3 năm 2001 rồi. Mà nếu mà anh nộp là tháng 1 năm 2000 đó, là nó hơn cả năm rồi đó anh.
Vậy mà phải gọi lên, mình gọi lên nói cái số number của mình hả?
Dạ, ở trong cái bộ hồ sơ khi mà đóng tiền phí đó, nó có cái HCM number đó anh. HCM 2000 bao nhiêu đó. Dạ.
Dạ, mình gọi lên mình hỏi nó cái tiến trình tới đâu à.
Dạ, tiếp tục cái hồ sơ anh. Dạ, em cũng khuyên á, nếu mà anh không biết cách làm á, anh nên kiếm dịch vụ hay là một văn phòng luật sư đi ha. Người ta có thể làm lại cho anh, để tại vì cái hồ sơ này á, là làm tới đâu thì giải quyết tới đó, để một khi xong hết giấy tờ là người ta sẽ sắp xếp để đi phỏng vấn liền. Tại có visa nó đã qua rồi em. Dạ.
Rồi, xin chào anh nha.
Dạ.
Trường hợp thường thường qua mấy tháng thì nó có happen thưa luật sư?
Well, nó thông thường bên National Visa Center người ta cũng không có quá đáng đâu. Người ta cho mình rất là nhiều cơ hội. Ví dụ như là người ta gửi lá thư cho mình, lá thư đại diện hồ sơ đi. Người ta muốn là mình đăng ký cái tên của một người sẽ đại diện hồ sơ, thông thường là người đứng ở bảo lãnh, để cho tiếp tục cái hồ sơ. Cái nhiều khi mình nhận được lá thư mà mình không làm gì hết, một năm sau visa nó tới và qua, xong rồi nó sẽ viết thêm một lá thư nữa, giờ nó nói thẳng là bây giờ hồ sơ này muốn tiếp tục hay không, tại bên National Visa Center mà không nghe gì hết trong vòng một năm sau khi báo thì nó cancel. Nhưng mà thật sự là sau khi nó viết lá thư, nó dẫn cho mình cơ hội, rồi một thời gian sau, nhiều khi 6 tháng sau mình liên lạc nó vẫn tiếp tục cái hồ sơ, nhưng mà mình không có nên để cho nó quá một năm. Thông thường á là bên National Visa Center nó nói là sau khi nó báo cho mình biết mà qua một năm mà mình không có đụng đầy, không làm gì hết, nhiều khi nó hủy hồ sơ anh chị Khánh.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư. Xin được chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây, có hai vị. Hello, xin cho biết vị nào đang đợi trên đường dây đó.
Dạ, xin chào luật sư. Dạ, tôi có câu hỏi, tại tôi có một con á, mà nó đi qua đây xong rồi giờ nó có quốc tịch, mà nó ly dị vợ nó Việt Nam. Mà giờ nó con nó 7 tuổi vậy, mình có cần phải làm giấy bảo lãnh không luật sư?
Xin bà nhắc lại cái câu hỏi này hơi...
Tôi có đứa con, coi như nó qua đây rồi, nó có thi quốc tịch đậu, mà bây giờ nó ly dị Việt Nam đó, có thằng con ở Việt Nam là 7 tuổi.
Tức là anh ta có vợ ở Việt Nam mà anh ta đã ly dị vợ rồi.
Dạ.
Rồi bây giờ anh ta muốn bảo lãnh người con của anh.
Dạ.
Dạ vâng.
Dạ thì cái câu hỏi cô là gì? Câu hỏi của cô là giờ ba đứng là bảo lãnh con ở Việt Nam đúng không?
Ba nó bảo lãnh vậy là mình phải nạp đơn bảo lãnh hay là mình phải cần cái gì bác luật sư?
Dạ vâng, mình sẽ mở một cái hồ sơ bảo lãnh ba bảo lãnh cho con, ba cố tịch bảo lãnh cho con dưới 21. Thì cái hồ sơ này nó gọi là immediate relative, nghĩa là nó không có đợi theo cái visa bulletin, nghĩa là nó giải quyết cái đâu là đi cái đó. Cái hồ sơ này đi cũng lẹ lắm, trong vòng một năm là đi phỏng vấn rồi. Dạ.
Cũng phải đi phỏng vấn luật sư, nó nhỏ mới 7 tuổi rồi làm sao?
Dạ, lãnh từ hầu hết là lúc nào nó cũng yêu cầu phỏng vấn hết trơn á, thì đứa bé 7 tuổi khi mà đi vô phỏng vấn á thì nó sẽ yêu cầu là ví dụ như ông nội ngoại hay là má nó hay gì nó dẫn vô phỏng vấn chung. Dạ.
Dạ, như tôi hỏi câu hỏi nữa, tại vì tôi có một người quen đó làm bộ hồ sơ cho chồng, bảo lãnh chồng mà nó bị từ chối luật sư. Mà bây giờ mà không biết lý do gì mà từ chối, nó chỉ gửi giấy về từ chối vậy thôi. Mà bảo lãnh 2010 mà tới bây giờ nó từ chối vậy, rồi bây giờ mình phải làm sao khiếu nại cái đó hay là mình phải làm bộ hồ sơ mới luật sư?
Dạ vâng, sau khi mà bên lãnh sự người ta từ chối cái hồ sơ vợ chồng thì thông thường người ta sẽ gửi cái bộ hồ sơ đó về lại cho sở di trú. Nhớ nha là bên lãnh sự quán của Mỹ là sở di trú của Mỹ là hai cái chi nhánh khác nhau, hai bộ khác nhau. Bên lãnh sự là bên bộ ngoại giao sẽ gửi ngược lại cho bộ Homeland Security, rồi sau đó Homeland Security đưa ngược lại cho di trú. Sau khi mà sở di trú đã nhận được, người ta sẽ liên lạc cho mình là người ta đã nhận được thứ nhất, và vài ba tháng sau người ta sẽ gửi thêm một cái lá thư nữa cho mình một cái cơ hội để khiếu nại cái hồ sơ này. Nghĩa là đại khái người ta sẽ cho mình 30 ngày để khiếu nại hồ sơ. Mình nghĩ là lãnh sự có sai hay không trong cái cuộc phỏng vấn đó, thì người ta sẽ cho mình cái cơ hội để trình bằng chứng và trình cái lý do tại sao mà lãnh sự sai. Mình nên trả lời, mình nên khiếu nại thứ nhất. Thứ nhì là nếu trong cái lúc đó nếu mà mình muốn thì mình có thể là mở một cái hồ sơ mới cũng được để đi phỏng vấn lại trong vòng một năm sau. Dạ.
Dạ, vậy mình mở hồ sơ mới lại là coi như là có trong vòng một năm hả luật sư?
Dạ, đáng lẽ là mình không có được quyền mở hai hồ sơ một lượt, mình nên đợi cái hồ sơ cũ để khiếu nại. Nhưng mà nhiều khi trong cái trường hợp mà ví dụ như hai vợ chồng là thiệt, rồi người ta sanh con hay gì đó, cái nhiều khi mình mở cái hồ sơ mới, lãnh sự người ta cũng ok, người ta cũng vẫn phỏng vấn. Dạ.
Cái này vợ chồng 30 năm rồi luật sư.
Wow, vợ chồng 30 năm.
Dạ.
Chắc là một cái lý do nào đó, chứ nếu mà mình đã vợ chồng lâu vậy rồi, mà có giấy kết hôn từ hồi xưa.
Dạ, có giấy kết hôn rồi, luật sư có năm 2099, lấy nhau lâu nhưng mà tới năm 99 mình mới làm hôn thú.
Dạ.
Có hai mặt
nhưng
con.
Nhưng mà có con chung này kia không có, này kia đầy đủ.
Có hai mặt con ở Việt Nam.
Dạ.
Dạ.
Mà
vậy là xuống luật sư, nhờ luật sư giúp cái thay này được không luật sư?
Dạ, tốt nhất cô là trong cái trường hợp này mang giấy tờ đi để cái gì Michael coi lại cho. Cái lý do có một lý do nào đó nó mới từ chối, có thể là cái người
nó
khi mà đi
qua
Mỹ,
cái đĩa về nữa không? Nó có cái gửi cái đĩa trong đó tiếng Anh mà mình cũng biết nó nói gì. Hôm bữa nó nói là đem người ta coi thì ta nói từ chối vậy thôi, mình không biết sao.
Dạ vâng, có gì cô cứ mang lên nhân phòng đi, muốn để mà cô coi nha.
Dạ, thứ mấy luật sư mới có ở
cô cứ liên lạc nhân phòng đi cô, rồi mấy cô ở nhân phòng, mấy người nhân viên của Michael sẽ sắp xếp cho cô gặp nha.
Dạ, cảm ơn luật sư.
Cảm ơn cô. Dạ.
Xin chào. Bởi vì trong
trong cái vấn đề mà giấy tờ bảo lãnh về di trú immigration, nó có nhiều cái trường hợp và nhiều cái khía cạnh có vẻ là rất là phức tạp và đôi khi
mình không biết cái đầu nào nó lụng anh nhiều lắm. Nhiều khi là mình cứ nghĩ là cái người bên Việt Nam, nhưng mà thật sự là nhiều khi cái người khi mà đi qua Mỹ, ví dụ người vợ đi qua trước hay người chồng đi qua trước, nhưng mà khi trong lúc đi qua bên Mỹ, khi mà ai bảo lãnh á, thì người ta không có chịu điền ra là có vợ có chồng hay là lý do nào đó, người ta không có khai đúng, thì nhiều khi nó bị trục trặc cái đầu đó. Dạ.
Dạ vâng, xin được chào. Hiện giờ tiếp theo đang đợi trên đường dây.
Dạ, cho em xin hỏi luật sư là thằng em với em anh bảo lãnh, thì cái lúc mà có visa cho nó, đóng visa được, đóng tiền được hết rồi, mà nó không có chịu đi, rồi cách đây cũng mấy năm rồi, 2 đến 3 năm rồi, bây giờ nó cái hồ sơ của nó chắc là đóng cửa rồi, nếu vậy thì em có phải bảo lãnh lại từ đầu hay không vậy luật sư?
Nó có hai cách nha chị, ok?
Dạ. Yeah.
Cái cách đầu tiên á là mình liên lạc với National Visa Center, ok?
Dạ. Yeah.
Là một cái giấy tờ, là một cái sự khiếu nại yêu cầu. Yêu cầu là gì? Yêu cầu là motion reopen, là yêu cầu mở lại hồ sơ cũ. Yêu là yeah. Yêu cầu mở lại hồ sơ cũ. Okay. Yeah. Reopen.
Yeah.
Có thể là bên National Business Center người ta mở lại hồ sơ cũ. Có thể thôi nha. Tại vì thông thường nó là quá năm không làm gì thì nhiều khi nó đóng hồ sơ. Nhưng mà nhiều khi nó đóng hồ sơ rồi mà nếu mà mình khiếu nại đúng nó vẫn có thể là nó mở lại nha. Còn cái đường thứ nhì thì mở lại hồ sơ mới. Mà hồ sơ mới thì chị biết là rất là lâu.
Dạ, dạ đúng rồi.
Dạ.
Dạ. Vậy là mình phải gọi cho nó để hỏi nó thứ coi là nó có thể reopen cái hồ sơ cũ hay không, phải
không? Dạ, thông thường viết lá thư chị. Cứ viết lá thư cho bên đó. Dạ.
Ồ, vậy hả luật sư? Như cái visa, kêu là gì? Visa Center, learning, kêu là cái gì luật sư?
National Visa Center chị. Yeah.
National Visa Center. Rồi, em cảm ơn luật sư ha.
Dạ, vâng chị.
Rồi, chào luật sư.
Vâng, vừa rồi có hai vị thính giả gọi vô trong khi chúng tôi đang trả lời. Vị thính giả bên này xin gọi trở lại với số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110, và chúng ta đang trong phần cuối của chương trình nói chuyện về di trú, tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền với luật sư Michael Cao. Và xin nhắc lại số điện thoại văn phòng luật sư Michael Cao tại thành phố Garland, tham khảo lần đầu miễn phí về những vấn đề có liên quan đến tai nạn xe cộ, di trú, bảo lãnh thân nhân, cũng như visa du học và visa đầu tư. Quý vị có thể gọi cho văn phòng luật sư Michael Cao tại Garland ở số điện thoại 214-703-0903, 214-703-0903, và tại Grand Prairie trong khu Asia Times Square phòng 124, đối diện với Bích Trô Vi. Điện thoại để quý vị gọi tham khảo là 972-606-9988, 972-606-9988. Xin chào vị khán giả tiếp theo trong chương trình nói chuyện về di trú và visa như tai nạn xe cộ. Xin được chào ạ.
Dạ, xin chào luật sư. Em có câu hỏi luật sư á. Em có bảo lãnh cho người anh nộp giấy tờ được 5 năm rồi, 2007, nhưng bây giờ ảnh mới mất hồi tháng 5 2012, mới đây thôi. Thì bây giờ em có cần phải hủy hồ sơ đó không? Hay là mình cứ để như vậy luật sư hả?
Nhưng mà để như vậy thì chị có cơ hội gì với người khác hay là gì ý của chị?
Tại vì em cũng muốn để mấy đứa cháu nó qua đó, nhưng mà như vậy mình có phải hủy hồ sơ mình xin du học hay sao luật sư ha?
Em đề nghị là chị hủy hồ sơ đi chị ơi. Cái lý do là em nói thẳng nha. Khi mà cái người petitioner, người đứng ra bảo lãnh mà qua đời, thì quả may mình có thể khiếu nại sở hữu chủ, mình kiếm người thay thế. Khi mà cái người beneficiary, cái người được bảo lãnh, cái người chính đó nha, cái người chính đó, okay, qua đời, thì nó rất là khó cứu cái hồ sơ. Okay. Mấy cái người mà đi theo sẽ rất khó là được đi theo, ngoài trừ là đã ở bên Mỹ rồi. Nhưng mà ngược lại, trong cái trường hợp này, ông anh đang ở bên Việt Nam, ông anh là cái người chính, đúng không? Cái người là được bảo lãnh đúng không chị?
Dạ đúng.
Dạ, chứ không phải là vợ của anh, hoặc là không phải là mấy người đều đi theo là được đi theo. Cái người chính mà trong cái hồ sơ mà sau khi bị qua đời, sau đại khái là bị qua đời, thì cái hồ sơ khó mà cứu lắm chị.
Dạ, như vậy coi như mình phải gửi cái giấy báo tử lên, rồi coi như hủy hồ sơ đi ha luật sư ha.
Dạ, dạ, em đề nghị là maybe làm như vậy, rồi hủy hồ sơ, withdraw, rút lại cái hồ sơ. Rồi nếu mà mấy đứa bé nó muốn đi du học á, thì khi mà đi phỏng vấn á, thì mình nói thẳng là không có hồ sơ bảo lãnh nữa. Dạ.
Dạ, dạ. Em cảm ơn luật sư.
Dạ, vâng. Dạ.
Xin chào chị. Trong cái trường hợp mà người mất mà còn thân nhân, con cái, anh chị em có một cái sự liên hệ mà sát nhau đó, giống như là con hay là anh chị em, thì mình có thể tiếp tục cái hồ sơ để bỏ tên vô để mà bảo lãnh không, luật sư?
Cái người mà đứng ra bảo lãnh, người petitioner đó anh Việt Thắng, người petitioner là người đứng ra bảo lãnh qua đời, thì quả may mình gần vẫn còn xin khiếu nại sở hữu chú là thay thế cái người đứng ra bảo lãnh. Nhưng mà khi mà cái người được bảo lãnh là cái người bên Việt Nam, người beneficiary, cái người được bảo lãnh mà qua đời thì khó mà cứu cái hồ sơ lắm anh Việt Thắng.
Wow. Là, giống như cái trường hợp bên này, cái người đứng tên bảo lãnh thì có ba mẹ, rồi anh chị em mà có một người relationship thật là gần.
Đúng,
thì ok, mà người ở bên Việt Nam, cái người chính của cái hồ sơ mà qua đời.
Nghĩa là vợ con hoặc là chồng cái con không được đi theo mà hồ sơ.
Như vậy thì không được. Khó.
Rất là khó anh.
Hơi khó. Dạ, không có cách nào để mà giúp được hết phải không luật sư?
Dạ, theo những gì em hiểu nó khó lắm anh Việt Thắng. Dạ.
Cảm ơn luật sư và xin được chào quý vị tiếp theo, người vị giả cuối cùng trong chương trình hôm nay. Hello.
Hello.
Cho biết quý danh của cô và cô vặn máy nhỏ dùm Việt Thắng luôn. Cô vặn cái radio nhỏ lại. Vặn nhỏ lại, hay là cô đứng phía sau?
Dạ, tôi là Minh ở Grand Prairie.
Xin mời cô Minh.
Dạ, chào Michael Cao.
Dạ, tốt.
Cô vặn máy nhỏ lại, cô ơi, cô vẫn còn nghe tiếng ồn đấy.
Dạ, tôi vặn thất bé rồi đó.
Dạ vâng, xin mời cô.
Dạ, tôi có một người cháu. Dạ, cháu nó ở Atlanta, nó kết hôn với một người Mỹ. Thì trong cái thời gian kết hôn đó thì gia đình bên tụi tôi là anh của bố cháu, không có bằng lòng, nghe cháu nó không có liên lạc. Nhưng mới đây á, thì tôi nghe được cái tin cháu nó liên lạc với con gái tôi á, là cháu, tại cháu nó là con gái tôi là social worker ở bên Cali, thì nó liên lạc với cháu tôi, với con tôi, là nó nói nó muốn trốn, để trốn thằng chồng, để nó về Việt Nam xong rồi nó sẽ quay lại Cali. Thì bây giờ đùng một cái thì tôi nghe tin cháu nó đang ở Việt Nam. Thì chúng tôi muốn hỏi luật sư là hiện bây giờ thì cháu nó có thẻ xanh rồi. Thẻ xanh 10 năm hay gì tôi không biết, nhưng mà tại tôi không liên lạc nhiều ạ. Cháu nó có thẻ xanh và cháu nó ở với cái người Mỹ này được 4 năm. Mà có một cái hoàn cảnh là nó không cho đi làm, không cho đi học. Ở như ở trong nông trại ấy. Nó bắt trồng cây rồi nó bảo income của mày là cái đó. Tại vì cháu nó kể qua cho con gái tôi nghe như vậy. Rồi nó đi làm, nó làm ở hãng taxi. Xong rồi nó mới nói là thì cháu nó cũng cứ đi hết nhà là nhà kia ở miền quê, mà ai đi vắng thì nó trông ngựa. Cứ một tuần thì nó được 100. Mà cháu hôm nay nó rất trẻ, nó mới có 22. Mà tôi không hiểu cậu kia bao nhiêu tôi không biết, nhưng mà theo như tôi nhìn thấy thì già hơn cháu nhiều.
Dạ, nhưng mà câu hỏi của cô là?
Dạ, câu hỏi của tôi là bây giờ cháu nó hiện đang ở Việt Nam. Mà gia đình ở Việt Nam có ý định là không muốn cho cháu qua Mỹ nữa. Tại vì nói là đi qua Mỹ gì mà khổ thế. Nhưng mà chúng tôi thì thấy đi Mỹ có tương lai nhiều hơn, nhất là cháu có thẻ xanh. Thì chúng tôi có khuyên cháu là hãy quay trở lại. Bên Cali thì con gái tôi nó làm về cái ngành đó, nó có thể xin cho cháu vào shelter. Rồi cháu nó khai những cái gì, chẳng hạn như emotional abuse, tức là không có cho đi học, không có gì hết á.
Dạ, nhưng mà cái mục đích của cô là gì, để muốn gì?
Dạ, mục đích của tôi á, là hỏi hiện bây giờ cháu phải làm sao để clear out cái trường hợp marriage của cháu.
Thầy lại giải thích cho cô nha.
Dạ.
Dạ, thứ nhất là một người đà xanh mà muốn, cái câu hỏi đầu tiên cô nói là có về lại Mỹ được không thì về lại được, tại vì một người đà xanh đi về Việt Nam không có vấn đề.
Vâng, cái đó tôi biết, nhưng mà chỉ
cái
có
thứ
là...
nhì, cái thứ nhì là một người vợ chồng ở bên Mỹ, nếu mà không hợp nhau, không cần lý do, chỉ cần ly dị. Nếu mà không hợp nhau, không cần lý do, đăng ký ly dị là ra tòa ly dị, cũng không cần lý do. Ví dụ như ở Texas, à, khi mà mình đăng ký ly dị, mình có thể là ghi lý do cũng được, nhưng mà thông thường hầu hết những cái hồ sơ ly dị ở bên Texas, 90-95% là người nó sử dụng cái chữ insupportable, nghĩa là không hợp với nhau. Nghĩa là không hợp với nhau ly dị. Mình không cần lý do, mình không cần mà vô shelter, mình không cần là làm những cái điều đó. Đại khái là nếu mà cái người vợ mà về lại bên Mỹ, sống luôn ở bên Cali luôn cũng được nữa, tại vì không có hợp với người chồng. thì đăng ký bên Cali cũng được, hoặc là bên qua chốt cha cũng được, đăng ký ly dị rồi vài ba tháng sau ly dị thôi nếu mà không hợp với nhau. Dạ.
Nhưng mà như trường hợp của cháu ấy, thì nó có cần phải vào shelter không, là tại vì nó sợ cái thằng chồng nó trả thù vậy đó.
Vậy không, thì có... ngoài trừ là nếu mà mình nghĩ cái mạng sống của mình nguy hiểm đó, mình có thể là khai ra tòa mà làm mấy cái restraining order ở bên Cali hay gì đó, chứ ngoài cái vấn đề đó mà không có hợp nhau thì không có sống chung với nhau, không gặp nhau thì cũng khó mà nguy hiểm.
Dạ vâng. Như vậy nếu mà cái người Mỹ đó về Việt Nam tìm cháu thì cháu nó có bị trouble gì không?
Dạ không, nếu mà đã có thể sinh 10 năm rồi thì người ta đã là thường trú nhân rồi. Trouble là sao cô? Không hiểu ý cô. Trouble là sao?
Chẳng hạn như là cái ông Mỹ đó, ông về Việt Nam, ông ý ra lệnh, ông cũng dụ dỗ, ông nói ngọt là bảo cháu nó trở về mà cháu nó cưỡng lại thì có sao không?
Ồ, cái đó khó nói lắm cô, tại vì cái vấn đề vợ chồng mình không có trong cuộc, mình khó nói lắm cô. Dạ.
Dạ, dạ vâng, dạ thôi. Thì tụi tôi chỉ sợ là cái trường hợp của cháu là nó illegal, là bởi vì nó có chồng mà nó bỏ nó đi như vậy á.
Dạ không cô, một khi nếu mà những gì cô nói là đúng là đã có thể sinh 10 năm rồi thì không có bị trục trặc cho cô. Dạ.
Vâng. Tức là không, cái người chồng nó không có quyền xu cháu bất cứ cái gì phải không ạ?
Không có quyền cái gì cô?
Xu á, tức là đưa cháu ra tòa về cái tội mà gọi là bỏ chồng ra đi, thì cái đại khái như vậy á.
Không, thì nếu mà không có hợp nhau thì ra tòa ly dị thôi, chứ không có một cái gì hình sự và dân sự mà thiếu nợ ai hết. Dạ.
Vâng, vâng. Dạ thưa, cảm ơn luật sư.
Dạ vâng. Dạ. Vâng, chương trình cũng đã hết giờ rồi. Xin luật sư gửi lời chào đến quý khán giả.
Dạ vâng, một lần nữa Michael xin cảm ơn quý vị của đài Radio Sài Gòn Đà Lạt. Cảm ơn anh Việt Tấn. Một lần nữa, như anh Việt Tấn đã trình bày, quý vị nào cần liên lạc với Michael, thứ nhất mang bên văn phòng ở bên Garland ở trong Sài Gòn Mall, 214-703-0903, và văn phòng ở dưới Grand Prairie trong Asia Times Square, 972-606-9988, di chứng dịch tịch và tai nạn xe cộ tàu bè. Một lần nữa Michael xin cảm ơn Việt Tấn, cảm ơn quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas. Michael xin hẹn lại cùng quý vị thứ năm tuần tới 3 giờ chiều đến 4 giờ chiều. Dạ, Michael xin kính chào.
Vâng, xin kính chào luật sư và chúc sức khỏe đến luật sư trong tuần lễ làm việc hôm nay. Và hẹn gặp lại với luật sư vào kỳ sau.